của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy, lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở thời điểm 40 năm tị nạn Cộng sản. 40 năm chúng ta mất miền Nam là mất tất cả, mất đất, mất người, mất sự nghiệp, mất thể chế, mất tương lai, mất cuộc sống tự do an bình. Nhưng cái mất to lớn nhất với quốc gia dân tộc là mất di sản tinh thần, vốn là hồn tính của miền Nam Việt Nam. Điều bất hạnh cho chúng ta, kẻ chiến thắng lại là quân man rợ chiến thắng nền văn minh nhân bản. Chúng tàn phá không thương tiếc mọi giá trị tinh thần mà chúng ta đã dày công xây dựng. Hôm nay, ở vào thời điểm này, chương trình Thế giới ngày nay muốn nhìn lại nền văn học miền Nam sau đại họa Phần Thư 30 tháng 4 năm 1975 để kiểm điểm xem chúng ta còn gì, mất gì và phải làm gì để phục hoạt lại những giá trị tinh thần mà bọn Cộng sản Việt Nam đã hủy hoại. Sau đây, Mai Ly xin kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi cuộc tọa đàm giữa giáo sư Nguyễn Văn Lục và ký giả Hồng Phúc của bổn đài về đề tài 20 năm văn học miền Nam.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lục từ Canada, xin kính chào anh Hồng Phúc và kính chào kính giả Đài Phát thanh.
Kính thưa giáo sư, năm nay nhân dịp chúng ta đã ở vào cái thời điểm 40 năm tị nạn Cộng sản. Nhân cái cơ hội này, chúng tôi muốn được nhìn lại cái nền văn học miền Nam để chúng ta thấy rõ còn gì, mất gì sau 40 năm ngày Cộng sản thôn tính miền Nam. Trước hết, chúng tôi xin giáo sư vui lòng cho nghe tổng quát về cái tình trạng sách báo của miền Nam Việt Nam bị Việt Cộng thiêu hủy do năm 1975 khi họ đã chiếm đoạt miền Nam như thế nào, thưa giáo sư.
Thưa, năm nay là năm thứ 40 kỷ niệm chúng ta mất miền Nam, và đây là một cơ hội để cho người Việt chúng ta có dịp nhìn lại quá khứ của mình, nhìn lại cái gia tài văn học, văn hóa miền Nam và tất cả cái bối cảnh chính trị đã đưa đến cái việc đó. Trong cái tâm thức của tôi khi nhìn lại 40 năm này là, thì cái cảm giác của tôi là rất là cảm thấy nó mất mát nhiều lắm, có thể là nói là mất mát hết chứ không còn gì nữa. Cái đó nó có chứng nghiệm, và dựa trên cái chứng nghiệm đó tôi trình bày. Cái thứ nhất là khi tôi về Việt Nam vào năm 1926 đó, thì tôi thấy tôi viết một bài, và cái bài đó cho nó phản ánh đúng cái tâm trạng của tôi, tức là cuộc sống ở một nơi nào khác, tức là tôi không thấy cái cuộc sống này của mình nữa, không ạ? Tức là không phải là về phần mình hay là của mình, hay nó là gia sản của mình nữa, mà nó ở nơi nào khác, tức là nó ở chỗ nào đó mà xa lạ đối với tôi. Tiếp xúc với những người của miền Nam, tiếp xúc với bạn bè của miền Nam cũ, các cái tâm trạng cũng như cái thái độ ứng xử của họ nó cũng khác lắm. Có những cái điều mình băn khoăn thì đối với họ chẳng có gì nữa, có những điều mình cho là quan trọng thì đối với họ cho là bình thường. Thì tất cả những điều đó nó làm cho tôi thấy rằng đã có một sự chán nản và sự thất vọng trong cái điều đó. Lại nữa là đối với thế giới trẻ thì sau khi tôi về thì tôi để 2 năm tôi viết một cái gọi là nhật ký sau 30 tháng 4 1975 trong một năm. Thì khi tôi viết cái bài đó là với sự tập trung rất là nhiều tài liệu mà tôi thu thập được trong thời gian về Việt Nam, tài liệu quý hiếm, tài liệu mật, tài liệu bị cấm nữa mà tôi đã mang ra và tôi đã viết cái đó. Thì khi tôi viết á, thì ngay cả những người ở hải ngoại qua phản ánh thư từ đó thì họ nói rằng những điều tôi viết là sao mà như thể lần đầu, và họ cảm thấy là bây giờ họ mới được nghe tới những điều đó. Phía trong nước nó cũng nhận được, giới trẻ vẻ cảm ơn là bởi vì họ thấy rằng chưa bao giờ họ biết những cái điều đó mà họ trong ở trong nước. Thế thì điều đó cho thấy rằng khi chế độ nó đã xóa tan, xóa bằng phẳng và săn bằng tất cả cái đời sống của miền Nam, ngay cả những con người cũng không còn nữa. Thành ra cái điều đó là một cái mất mát lớn quá, mà không phải chỉ mất cái phần đất mà là mất cả cái con người miền Nam trong những cái giai đoạn đó. Cái bài này thì đấy là cái cảm tưởng chung của tôi về cái vấn đề miền Nam. Cái bài này thì chúng ta tập trung vào cái vấn đề gọi là văn học miền Nam để xem là trong cái giai đoạn đó bây giờ chúng ta còn cái gì và mất cái gì. Thì nói tổng quát mà nói đó, thì vì tôi thì không có sang ngay trước 75 và năm 79 qua, thì đấy cũng là 4 năm kinh nghiệm với lại Cộng sản, rồi lại vẫn là trong ngành giáo dục, thì cũng có được cái cơ hội nhìn rất nhiều vấn đề và để thấy được cái chuyện đó. Vì cái vấn đề mà nó triệt phá văn học miền Nam, truy lùng và thì nó có chính sách và có quy định hẳn hoi, có những nghị định hẳn hoi. Thì những cái nghị quyết đó nó bắt đầu từ cái ông Thứ trưởng Văn hóa, ông Lưu Phước, vào tháng 8 năm 1975, thì ông đã ra một cái chỉ định là phải tịch thu tất cả các cái sách mà cũ miền Nam và đã phân loại để mà phải bị tiêu hủy. Thì đấy là nguyên tắc thôi, chứ còn nghĩa là có hai cái vấn đề chúng ta mà cái này nhiều người ở chúng ta bây giờ vẫn không nhìn rõ. Tức là nó có một cái nghị quyết mà quyết định của nhà nước là tịch thu, triệt phá cái văn hóa phản động. Và cái mục tiêu thứ hai đó thì và nó đã phân loại, tức là có những loại nó không có ý triệt phá. Và chúng ta ngồi với nhau để mà họp và phân nhân nhiều loại như thế, tức là phân nhân loại sách dịch, phân nhân loại sách giáo khoa, phân nhân loại sách khoa học, phân ra loại sách báo chí, nhảm nhí, phân ra loại sách nghiên cứu, sáng tác và phân loại các tác giả nữa. Thấy không ạ? Thế thì như vậy là rất rõ ràng, nhưng mà thật sự đó, đấy là trên giấy tờ, trên thực tế đó, nó đồng loạt, tức là nó phá, triệt hủy đồng loạt. Và cái chiến dịch đó nó mất hết thật cả cái ý nghĩa mà họ đã đề ra trong các nghị quyết. Tức là họ cho trẻ con đi các nhà, các nơi, rồi đánh trống thổi kèn, xong rồi đi tịch thu, xong rồi đốt vào một cách vô tội vạ và vô trật tự. Có thể nói nó là một cái cuộc nghĩa là tàn sát sách vở miền Nam một cách tàn bạo chưa bao giờ tôi từng thấy. Và cái kinh nghiệm của tôi là tôi đã chứng kiến cái cảnh đó trước cái nhà sách khai trí ở đường Lê Lợi, 60-62 đường Lê Lợi. Thì tôi cũng không dám đứng ở phía bên đó đường mà tôi đứng ở bên này đường. Thì tôi đã nhìn thấy cái cảnh đó, tức là một mặt là chính phủ tịch thu, một mặt khác thì những bọn trẻ con hay là những người vô ý thức họ vào, họ thích cái gì họ lấy, họ khuân ra xích lô, xong rồi thì họ vứt ra ngoài đường, thì nha, nó bừa bãi như một cái bãi chiến trường, sách vở vứt tung tóe cả ra. Đấy là hình ảnh mà tiêu biểu nhất cho cái cuộc mà triệt thu sách vở của ông Khai Trí. Chúng ta biết là ông Khai Trí, ông ghi các cái kho sách của ông ấy chưa đến khoảng trên dưới 1 triệu cuốn sách chứ không phải lấy, và nó đã bị tịch thu ở các cái kho hàng đấy, nhà ở cái cửa tiệm sách Khai Trí đó thì nó chắc chỉ chục vài chục ngàn cuốn thôi, nhưng mà kho sách của ông là có cả triệu, và họ còn đi tịch thu tất cả những cái đó. Thì đấy là một công việc làm có thể nói là nó vừa có tính cách nghĩa là cố tình triệt tiêu, và nó mang tính cách nhà nước, và nó được các cái cơ quan địa phương tất cả mọi cái, và mạnh ấy làm mạnh ấy, thành ra nó đi truy lùng sách, nó giống như là đi truy lùng kẻ thù vậy. Thế đấy là cái tình trạng mà nếu mà chúng ta ai cũng có kinh nghiệm, ít nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà nó đốt vở sách vở như vậy. Cá nhân tôi cũng có những kinh nghiệm đó, tôi cũng ở trong nhà cũng phải đốt những cái tài liệu, những cái hình ảnh thì đốt ở trong nhà, mang ra cái trước chỗ sân đó thì để đốt, nhưng mà những sách vở thì cứ bán dần đi, không có phải là vứt nhưng mà cứ bán dần đi, sách nhỏ bán trước rồi các cái sách mà lớn thì bán sau. in trong căn nhà tôi mà sách tôi in để sách giáo khoa để mà dùng cho năm tới thì tôi đã in xong rồi. Tức là có tôi in 3 cuốn sách là mỗi cuốn 2.000, tức là 6.000 cuốn. Thì tôi đã in xong thì anh biết 6.000 cuốn sách thì nó chất lên trần nhà trên cái căn nhà của tôi trên 2 tầng đó. Chất lên trần nhà thì đấy các anh biết là nội cái chuyện đó đi. Mà vứt đi 6.000 cuốn sách cũng là cả vấn đề. Và cứ như thế mà mọi nhà, mọi người làm một cách sợ hãi và một cách rất là vô ý thức và không còn phân biệt rồi sách tốt, sách xấu và đều vứt đi như thế cả. Người nào cũng sợ và người nào cũng lo. Đúng không ạ? Sợ nó vào, nó khám tất cả những chuyện đó. Tức là nó không ai bảo ai mà miền Nam, chính chúng ta cũng có một phần là tự đốt, tự vứt sách của mình đi. Và rồi thì ngay cả những cái cơ sở tôi muốn nói đến, tức là nhà in Tân Định, cái này là một cái trường hợp nó rất đặc biệt, tức là nhà in Tân Định là nhà in lâu đời nhất của cái Tổng Giáo phận Hà Nội, Sài Gòn. Mà trong cái nhà in đó thì sách vở in từ thời Pháp, từ thời Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Thịnh của rất nhiều tài liệu quý, rất nhiều tài liệu có thể nói là kiếm không ra nữa, hay là các cái sách như là chuyện cũ thời xưa như thầy Lazaro Phiền hay là gì vân vân, thì họ có thư viện và họ giữ ở đó, bởi vì các cái nguyên tắc làm việc của các cái địa phận là họ có thư viện và họ cất sách cổ và cất những tài liệu cũ từ thời Pháp nữa. Thế thì có cái ông Trương Bắc Cần là ông linh mục mà cũng theo chúng nó đó, thì ông ấy lợi dụng, ông là luyện công giáo thì ông đi tịch thu tất cả những cái đó. Thì cũng có cái lời là ông tịch thu những cái đó, nhưng ông là người sử học, thành ông biết cất tất cả những cái đó đi về cho ông, và ông ấy đốt tất cả những cái khác. Nhưng mà việc làm đó thôi cũng để thấy rằng thì Mạnh Anh người đã làm, và nó đã gần như triệt tiêu hết tất cả những cái tài liệu cũng như di tích lịch sử cũ của chúng ta. Đây là một việc làm có thể nói vô văn hóa nhất của cái chế độ Cộng sản Hà Nội khi vào miền Nam.
Thưa giáo sư, trong cái niềm mất mát mà giáo sư vừa kể của miền Nam chúng ta, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và tinh thần, có lẽ cái nỗi đau đớn lớn lao nhất đó là cái ngày 30 tháng 4. Nó là cái ngày mà một nền văn minh đã thua một cái chế độ man rợ. Thành ra trong cái sự hủy hoại của chúng nó gây những cái tác hại lớn lao cho cái nền văn học của miền Nam, thưa giáo sư. Nếu mà cái kẻ chiến thắng là một cái kẻ có những cái đời sống tinh thần cao như ở các quốc gia khác ở trên sau những cuộc chiến tranh đó, hầu những di tích văn hóa lịch sử đều còn được giữ lại cho dân tộc, cho đất nước của họ, trong khi bọn Cộng sản Việt Nam tất cả những cái gì không phải thuộc về cái chủ nghĩa Mác Lênin thì chúng đều tiêu hủy hết, kể cả những cái tác phẩm tinh hoa của dân tộc, thưa giáo sư. Thành ra chúng ta không biết làm thế nào để mà có cơ hội phục hồi lại cái nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, thưa giáo sư.
Thưa anh, về cái điểm này thì tôi không biết những cái người làm văn hóa hay những người làm chính sách của Hà Nội họ có thể ngu xuẩn như thế nào. Nhưng mà khi ra đến nước ngoài, bây giờ chúng ta có dịp nhìn lại, tôi lấy một trường hợp tiêu biểu như nước Pháp thôi. Họ đã trải qua 2 cuộc Thế chiến 1, Thế chiến 2 và đã bị chiếm đóng như thế. Mà bây giờ chúng ta xem là họ đã giữ lại tất cả các cái di sản của dân tộc Pháp, từ các đền đài cho đến tất cả những cái di tích lịch sử nó còn gần như là nguyên vẹn. Thì tôi lấy một vài trường hợp, nghĩa là ngay trường hợp ông De Gaulle đi theo kháng chiến và đi sang bên Anh, thì khi đó ông ấy đã bỏ Paris, và sau ngày giải phóng Paris thì cái ngay sáng sớm hôm sau ông ta đã đi bộ về cái căn nhà của ông ở. Thì cái căn nhà đó không biết ai ở Paris đã làm cách nào mà giữ gìn nguyên vẹn như vậy. Ông còn thấy cái máy chữ của ông để nguyên chỗ, 2 cái điện thoại của ông để nguyên chỗ, cái kiếm danh dự của trường sĩ quan mà ông đã theo học cũng vẫn nguyên chỗ. Và tất cả những cái đó làm cho ông sung sướng đến ngạc nhiên, là bởi vì không ai đụng chạm đến cái di sản của ông ấy. Và mặc dù ở Paris thì lúc đó là thuộc quân đội Đức chiếm đóng rồi. Điều đó cho thấy rằng thì là cái dân tộc người ta có văn hóa, đi làm chiến tranh thì làm chiến tranh, nhưng mà người ta vẫn biết bảo tồn cái di sản văn hóa của mình. Một cái tỷ dụ khác mà chúng tôi muốn nói tới, tức là trường hợp như ở Normandy, tức là vùng 3 Normandy, tức là vùng thấp Normandy, thì ở đó nó có hàng trăm cây sồi mà cái vùng đó nó thường mọc mà có cây nó sống cả trăm năm, có khi đến 200 năm. Thế thì những người dân ở đó đó là họ chịu cái cảnh mà đánh nhau lớn nhất lúc bây giờ, tức là quân đội đồng minh đổ bộ Normandy. Thì có những người dân ở đó họ để những cái bảng rồi đóng trên các cái cây sồi đó, họ nói đây là di sản văn hóa của vùng chúng tôi, xin đừng ai đụng tới. Thế thì sau cái cuộc đổ bom rồi đánh nhau giữa hai bên như vậy, rồi quân đội Đức nó triệt thoái như vậy đó, người ta vẫn thấy những cái cây sồi đó, và ngày nay những cái cây sồi đó trở thành những cây sồi văn hóa của miền Normandy. Và điều đó cho thấy rằng thì là người ta biết cái giữ gìn cái di sản dù là một cây sồi, không ạ? Nhìn ra cái điều đó nó làm cho chúng ta càng thấy rằng cái người cộng sản họ quá ngu dốt và thiếu văn hóa, là họ đã triệt tiêu cái miền Nam thì không còn gì nữa.
Yeah.
Thì trong cái việc triệt tiêu đó thì như anh biết là nó có quá nhiều vấn đề. Thế thì nếu anh hỏi chi tiết nào thì tôi xin đi vào chi tiết đó.
Vâng. Thưa giáo sư, những cái chuyện giáo sư vừa mới kể chúng tôi thiền nghĩ nó chỉ có thể xảy ra trong những cái xã hội văn minh mà người ta mới có thể làm được cái việc đó. Nó là một cái thí dụ cụ thể, thưa giáo sư, những người làm văn hóa như cái ông Xuân Diệu á, vì chỉ được muốn gia nhập Đảng Cộng sản, vì chỉ muốn được làm đẹp lòng chủ nghĩa Mác Lênin, ông ta đã phải đem những cái tác phẩm của chính ông ta cột vào cái dây thòng lọng để mà coi như thắt cổ những cái tác phẩm tư tưởng của mình. Để làm gì? Để chỉ được theo xã hội chủ nghĩa với một tháng vài chục ký gạo hay vài lạng thịt lợn, thưa giáo sư. Đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng không bao giờ có thể xảy ra được. Những cái chuyện ở Pháp mà giáo sư vừa mới kể vừa qua đó, không thể nào có thể diễn ra đối với một cái nền văn minh dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa được, thưa giáo sư.
Vâng, cái đó thì là ngay sau khi mà 554 xong đó, là các ông đó, đó mà anh lấy trường hợp Xuân Diệu và đi vào một cái chi tiết cụ thể như vậy, tôi cũng chưa nghe bao giờ đó. Nhưng để cho thấy rằng đấy, chính những cái tác phẩm của họ, họ cũng phải từ chối và không nhìn nhận họ là của họ nữa. Là tất cả những nhà văn tiền chiến, không phải chỉ mình Xuân Diệu mà rồi Nguyễn Tuân, rồi thì Lưu Trọng Lư, rồi thì Thế Lữ, rồi thì Tú Mỡ, tất cả những cái đó họ phải cố quên đi cái quá khứ gia tài văn hóa mà họ đã làm nên sự nghiệp văn chương của họ. Thì cái điều đó để cho thấy rằng thì cái chủ nghĩa đó nó không có văn hóa nhỉ, nó mới làm như vậy. Và cái sau này đó, rồi thì để phụ trợ vào cái văn hóa đó thì họ có những cái văn hóa xu nịnh rồi chửi bới. Ví dụ như trong cái vấn đề mà tiêu diệt văn hóa miền Nam đó thì tôi được biết ở ngoài Bắc nó có đến gần 300 bài viết để chửi miền Nam, để chửi cái văn hóa miền Nam. Thế thì tất cả những chuyện đó đều là chửi vô bằng cớ thôi, bởi vì những người ở ngoài đó cũng chẳng có được có biết được tiếp xúc với sách vở miền Nam, nhưng mà chẳng biết Xuân Diệu à, chẳng biết ví dụ Mai Thảo là ai, chẳng biết Thanh Tâm Tuyền là ai, Nguyễn Văn Trung là ai, nhưng mà thì cứ theo lệnh là chửi thôi. Thế thì họ cũng chửi như thế, mà chửi trước đó chứ không phải là đợi cho đến năm 75 nữa. Và vì thế sau này những người đó, về sau này á, thì tôi lấy trường hợp như Trần Văn Dầu có cái viết cuốn gọi là Phê Bình Nhận Định, cuốn nhận định của Nguyễn Văn Trung, mà tôi có cả cái bản in ở ngoài Bắc nữa. Thì ông ấy chửi Nguyễn Văn Trung trong cái cuốn nhận định đó, nhận định 4. Thế nhưng một khi vào đến miền Nam ấy, thì chính ông ấy là người đầu tiên đi tìm và gặp Nguyễn Văn Trung để xin lỗi và nói rằng cái chuyện chúng tôi phải làm lúc đó thì mình bảo nó bảo phải làm thì phải làm thôi, chứ còn thì đấy để thấy rằng họ vì xu nịnh, vì sợ hãi thì họ đã phải làm như vậy, cũng giống như trường hợp Xuân Diệu đã phải làm như vậy, tức là từ chối những đứa con tinh thần của mình và để mà chửi tiếp những cái gì mà Đảng muốn làm và phải làm. Tất cả những đó đều được nó nằm trong cái chính sách nô dịch và chính sách nô dịch văn hóa của người cộng sản. Và thật ra thì cái thiệt hại đó là chỉ chính là người dân, người trong nước, những người có văn hóa cảm thấy là mất mát mà thôi, phải giống như thế ở trong miền Nam vậy thôi. Sau này thì chúng ta đâu còn cái gì nữa, không ạ?
Vâng, thứ chính vì cái mà gọi là văn nghệ chỉ huy đó, thưa giáo sư, nó mang cái tinh thần nô dịch như vậy, mà nhiều những sử gia sau này, đặc biệt của thế giới, người ta nhìn cái nền văn học Việt Nam, người ta phê bình một cách rất đau đớn, là cái quốc gia chúng ta trải qua một cuộc chiến dài mấy chục năm trời như vậy, mà ngày hôm nay họ không có được những cái tác phẩm xứng đáng với cái cuộc chiến đã xảy ra trên cái quê hương đau khổ của chúng ta. Bởi vì cái chính sách nô dịch văn hóa, cái chính sách chỉ huy văn nghệ, thành ra cái người văn nghệ sĩ, những nhà làm văn hóa, họ không có được cơ hội để mà tạo ra những cái tác phẩm để đời sau này cho những cái hậu thế, thưa giáo sư. Thưa giáo sư, chúng tôi muốn được hỏi thăm giáo sư về việc ngoài việc công khai bắt bớ giam cầm những người còn cầm bút được, thì con số của những tác giả bị ghi tên vào cái sổ bìa đen của bọn cộng sản, thưa giáo sư, có cái ý niệm như thế nào về vấn đề này không, thưa giáo sư?
Cái vấn đề này được một cái tác giả trong nước là ông Trần Trọng Đăng Đàn, tức là một giáo sư văn học, ông ấy đã có một cái công lớn lao lắm, tức là ông ấy đã thu tập và ông ấy đã viết và phân loại vào trong một cuốn sách gần 1000 trang. Thì ngay cả khi ở thời Việt Nam Cộng Hòa, mình cũng không có đủ cái tư liệu để mà viết một cuốn sách như thế. Thành ra về mặt tuyên truyền thì họ tuyên truyền, nhưng mà về mặt khảo cứu thì tôi thấy cuốn sách này rất lợi cho những người làm nghiên cứu văn học. Và trong qua cuốn sách này đó, thì ông ấy đã phân loại những cái tác giả nào là sáng tác, những tác giả nào là dịch giả, những tác giả nào là người ngoại quốc, những tác giả nào là viết sách giáo khoa, những tác giả nào là viết sách khoa học kỹ thuật. Thì trong số những tác giả mà viết gọi là sáng tác ấy, ông ấy tập trung tất cả vào, thì ở miền Nam lúc bây giờ chúng ta có khoảng 2.700 tác giả viết về các cái sách sáng tác như truyện, kịch, thơ, văn, tất cả những cái đó, và là khoảng 2.700. Như vậy là một con số rất lớn, có những cái tên tuổi mà họ trích dẫn thì nói thật là tôi cũng chưa bao giờ đọc qua, mà có khi cái số mà tôi biết nó chỉ chừng trong giới hạn 400-500 người mà thôi, còn những người khác thì rất là xa lạ. Nhưng mà nó còn có những cái cuốn sách mà bắt đầu năm 54 thì tôi cho là quý lắm, là bởi vì những cái tác giả đó là những tác giả đầu tiên viết về chống cộng của miền Nam đó. Thì họ cũng có tên tuổi hết và được nêu ra, thành ra đây là một cuốn sách rất phong phú về vấn đề tài liệu. Thì tôi thấy rằng nó có 2.700 tác giả. Thì trong số đó nó có một cái điều nó cũng phải ghi nhận là họ đã không ghi những cái tác giả nào cũng là viết văn, cũng làm thơ mà không có tác phẩm. Bởi vì không có tác phẩm cho nên họ không có xếp vào trong đó. Và cái điều này á, nó rất trớ trêu, đó là những cái người, các cái nhà văn trẻ, ví dụ thiếu úy, trung úy, đại úy mà đi ở các đồn lũy thì họ có làm văn làm thơ. Và sau này nhà văn Trần Hoài Thư ở bên New Jersey chẳng hay là Philadelphia, anh ấy đã tập trung lại được tất cả hơn 262 nhà thơ mà viết về chiến tranh. Thì đây là những cái tài liệu rất quý và cộng sản không biết, mà người trong nước cũng không biết, mà chúng ta ở hải ngoại cũng không biết. Thì đây là một cái công trình mà tôi rất là ca ngợi, là bởi vì nó giúp chúng ta thấy rằng sau năm 63, ở thời kỳ đề nghị Cộng Hòa, chiến tranh gia tăng, thì đã có một số những người nhà thơ, nhà văn làm thơ theo cái nghĩa là dấn thân nhập cuộc, theo cái nghĩa là thơ chiến tranh, và họ bày tỏ những tâm tình của họ nó khác với lại các cái nhà thơ mà sống trong tháp kiểu Nguyễn Chí Tế, kiểu Võ Phiến, kiểu Mai Thảo. Thành ra tôi rất trân trọng cái phần này. Rồi trong đó cũng có khoảng 200 nhà viết văn truyện ngắn, và tập trung trong 4 tập sách mà ông Trần Hải Thư ông đã làm được, thì tôi cũng có ở đây, và cũng lại được nhìn thấy những cái người đó họ làm văn chương như thế nào. Nhưng mà tất cả những cái người này thì cộng sản dẹp ra bên ngoài, bởi vì nó không có sách vở. Thế nên người cộng sản họ chỉ căn cứ trên những sách vở đã sáng tác, thì họ đưa ra con số 2.700 tác giả đó. Thì trong con số này đó, thì chúng ta họ thật ra họ có biết một số những người mà có thể vì do tuyên truyền họ ngay từ ngoài Bắc họ biết. Thành ra lúc đó đi, họ không phải hẳn là đi truy tầm sách, mà đi truy lùng người. Thành ra sách bị truy lùng thế nào, truy tùng thế nào, truy lùng thế nào, thì người bị truy lùng như vậy. và những người bị truy lùng á, thì chúng ta thấy thí dụ như là các cái người nhà văn như là Mai Thảo, rồi thì những Doãn Quốc Sĩ, rồi những Nguyễn Sĩ Tế, đó cái là tất cả những người đã bị mà ghi vào sổ đen và đã bị đi học tập. Thì bây giờ nếu hỏi lại con số bao nhiêu người đã bị trong sổ đen và đi học tập, theo tôi được biết thì người ta nói chung chung thôi là vào khoảng 200 người. Nhưng mà trên giấy tờ thì chúng ta không thu đủ cái con số 200 người đó. Thế nhưng chúng tôi chỉ nắm được một số những cái người mà tương đối nổi tiếng và có văn chương và có sách vở mà còn để lại. Thì đây là một cái cung cấp tài liệu có thể nói là rất là thô sơ. Về những người nhà văn mà đã đi học tập cải tạo bởi vì sách vở, thì chúng ta có những người hàng đầu như là Nguyễn Sĩ Tế, nhà văn Duyên Anh, nhà văn Thế Uyên, họa sĩ Tạ Thị, nhà sử học Tại Trí Đại Trường và nhà văn quân đội Thảo Trường. Thế thì những người này là những người bị đi học tập, mà trong số những người đó có những người đi học tập rất lâu, như là Thảo Trường là 17 năm trời. Và ông ấy trong về sau ông được làm cái nghề, tức là đi chăn bò, chăn trâu thì ông sướng lắm, bởi vì ông chỉ biết lo bò, trâu thôi, và không bị quản giáo hay gì để ý cả. Rồi trong những cái người mà đi tù thì cái số này lại khá đông, tức là rất đông mà đã chết trong tù, thì chúng ta cũng thu lượm được qua các nhà văn một số những cái tên tuổi, ví dụ như bác sĩ Nguyễn Tấn Phát, anh Dương Hùng Cường, nhà văn Hiếu Trân, Nguyễn Hoạt, ông Hoàng Vĩnh Lộc, văn Huy Văn, Lê Ba Lăng, Minh Kỳ, rồi tiến sĩ công pháp Nguyễn Ngọc Trụ, thủ tướng Phan Huy Quát, nhà sử học Phạm Văn Sơn, luật sư Trần Văn Tuyên, rồi ông Thục Vũ, Minh Kỳ, ông Trần Việt Sơn, tức là anh của ông Trần Ngọc Minh, Trần Khánh Văn và ông Vũ Ngọc Khắc. Đấy là những người cách này cái khác đã chết trong tù, trong đó có Vũ Hoàng Chương, không chết trong tù mà khi chúng ta thả về được mấy bữa thì cũng đã chết. Thế rồi có những người cũng là nhà văn, nhà thơ mà vượt biển để chết, ví dụ như ông Chu Tử, như ông Bùi Kim Đĩnh, đúng không ạ? Rồi nghệ sĩ Hồ Điệp, rồi ông Hề Khả Năng và cô dịch giả Phùng Thăng chết của một con gái khi chạy sang Campuchia và bị bọn Campuchia Pol Pot nó cắt ruồn rồi nó giết cả hai mẹ con. Thế thì bây giờ chúng ta đáng nhẽ cái người Việt hải ngoại, đây là một cái điều tôi cũng muốn nói một tí, là trong việc chống cộng, trong việc làm của chúng ta, có những việc làm hữu ích chúng ta là không làm, hay là không ai có quan tâm cho đủ để làm. Đáng nhẽ những người ở trong quân đội thì họ phải xem là có bao nhiêu các sĩ quan đã đi tù và đã chết, và chỉ cần hỏi từng đơn vị một xong rồi tập trung lại thì chúng ta sẽ có một con số khá đầy đủ. Hay là những người trong nhà văn, nhà giáo cũng làm như thế. Thế thì mà chúng ta đã không làm, thành ra cho bây giờ đến nói đến cái nạn nhân giấy tờ, chúng ta không có bằng cớ, chúng ta không có những chứng cớ nào. May mắn là tôi chỉ thấy ở trong cái hội y sĩ này, thì bác sĩ Phạm Minh Trác ở cái vùng tôi ở, tức là Montreal này, ông có ra một cuốn sách mà lẽ nhiên là cuốn sách của ông in đến đẹp lắm, và có thể tôi để ý thôi chứ ngay cả các ông trong cái giới y sĩ cũng nhiều ông chả có để ý tới. Thì đây là tôi để cho là một cuốn sách rất là quý giá, tức là cuốn sách có tên là Vàng và Máu, khảo sát về các cái trại tù cải tạo và các y sĩ vượt biên. Thì đây là một cái cuộc khảo sát khá đầy đủ, tức là họ có danh sách y sĩ của các cái khóa, họ hỏi rồi những người đó trả lời, và họ làm thành danh sách người nào vượt biên, ngày nào, giờ nào, lúc nào, rồi đến được bến bờ nào, rồi đặc biệt là trong đó là có danh sách những cái người y sĩ mà vượt biên rồi chết trên biển, danh sách cũng đến 30-40 người. Thì như vậy là đây là những cái tài liệu mà tôi cho là tốt, mà nếu bây giờ chúng ta cứ làm như thế, ngoài hội y sĩ rồi biệt động quân nhảy dù, hay là các trường hành chánh, trường nọ, trường kia, chúng ta đều làm những danh sách như vậy, thì chúng ta sẽ có một số tài liệu cũng có thể nói là khả tín lắm. Vì thế khi nói đến các nhà văn bị đi tù, bị bắt, thì chả ai nói cả. Tôi lấy một trường hợp khác, tức là trường hợp Nguyễn Văn Trung, là khi Cộng sản vào thì cũng bị đi tù 6 tháng biệt giam. Nhưng mà bởi vì ông chả nói ra, thành ra chả ai biết, cá nhân tôi biết mà thôi. Thành ra vì thế chúng ta thấy rằng trong cái công việc chống cộng có những công việc mà chúng ta có thể làm, mà chúng ta có thể làm một cách rất là bài bản và có khoa học, chúng ta cũng đã lơ là trong cái chuyện đó. Dạ thưa anh.
Dạ. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái vấn đề phê bình văn học của miền Bắc. Trước đây đó, thì có lẽ họ đã làm theo lệnh một cách hết sức là mù quáng. Nhiều khi họ không biết tác phẩm, họ không biết tác giả là ai cả. Nhưng mà họ vẫn cứ chửi. Cho tới khi gặp mặt và học được đọc tác phẩm rồi đó, thì họ mới vỡ lẽ ra rằng họ đã làm những việc hết sức sai lầm và đáng trách về những cái người mà họ đã lên án một cách nặng nề, thưa giáo sư. Đặc biệt nhất là cái chính sách tiêu diệt văn hóa của đất nước chúng ta đó, của chế độ Cộng sản là hết sức là thâm độc. Thâm độc đến cái độ mà ngày hôm nay có những nhà văn, những cái tập đoàn văn nghệ nổi tiếng ngày xưa, ví dụ như Nhất Linh, Tự Lực Văn Đoàn, rồi miền Nam, thì chúng ta có những Mai Thảo, có những Nguyễn Sĩ Tế, có những Nguyên Sa, này kia, thì hầu như họ không ai biết. Cụ thể một cái chuyện hết sức là nực cười, mà cười ra nước mắt, là hết sức nhục nhã cho cái nền văn học Việt Nam, là có một bà giáo sư của Đại học Sư phạm, mà khi được hỏi về Tự Lực Văn Đoàn là ai và Nhất Linh là ai, thì bà ta ngẫm nghĩ rồi nói rằng hình như đó là một cái đoàn cải lương. Thưa giáo sư, có những cái chuyện hết sức mà chúng ta cũng thèm nào tưởng tượng nổi, một cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nó đã đào tạo ra những con người như vậy, thưa giáo sư. Trong những cái điều giáo sư trình bày, chúng tôi nhìn thấy hình như giáo sư qua một cái thao thức muốn phục hồi là cái nền văn học miền Nam trước 1975. Thưa giáo sư, giáo sư có những ý niệm gì về trong cái hoạt thành cái hoạt động này không, thưa giáo sư?
Tôi thì tôi thấy rằng cái phục hoạt mà cho trọn vẹn văn học miền Nam là chuyện không tưởng, không bao giờ có thể được, trừ khi có một chế độ, một chính sách mới. Tuy nhiên nó có một số những dấu hiệu tích cực, tức là khi tôi về miền Nam lại 2006 thì có thể nói là tôi mua tất cả những sách nào mà được Cộng sản cho in lại, tức là dưới hình thức là in lại đó. Thì tôi thấy là họ in lại tất cả những sách về triết học, bởi vì thế tôi đã mua tất cả. Và tôi đã chuyển bằng nhiều chuyến tàu thủy sang bên này. Tức là tất cả những sách về triết học. Đấy là cái điều cũng đáng mừng. Rồi những sách về văn học cũ, chẳng những cái dịch của các cái cuốn sách cũ đó, các cái của triều đại nhà Nguyễn đó, họ cũng làm lại mà rất là công phu và rất là tốn kém. Ví dụ tôi lấy một cái tác phẩm là 200 năm truyền Kiều, thì tôi thấy trong đó có hàng trăm tác giả cả trong nước, cả ngoại quốc đã viết cuốn sách đó, mà giấy dày và giấy mỏng, rất là mỏng, mà in rất đẹp, và mỗi người họ nhìn khía cạnh và cũng đã được viết như vậy và được in lại, thì tôi cũng có mua. Hay là những sách sử của triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục hay là những sách sử khác đó, thì có thể nói tôi đã mua hết cả, mà mặc dầu rất nặng, mà mặc dầu có những cái tôi không dùng đến, nhưng mà tôi cũng có mua. Thì đấy là một trong những cái mà chính quyền Cộng sản họ đã có thiện chí họ làm lại. Về mã số đó, thì ngay khi đó tôi cũng đã thấy họ nhờ người Pháp, tức là do sứ quán Pháp đó, họ đã mã số lại cái tập tài liệu của ở Huế, tức là những người bạn của cố đô Huế trong 40 mấy năm, cái tập san cố đô Huế, thì những đó là những tài liệu rất quý cũng đã được họ in lại. Về sách vở của miền Nam đó, thì dĩ nhiên cái này thì họ rất là do dự, thành ra chính thức thì có vài tác giả thôi, như là Nguyễn Mộng Giác, rồi thì với anh Dương Nghĩa Mậu là được in lại, nhưng rồi cũng có những tiếng đồn nọ kia. Như bây giờ đấy thì tôi có cảm tưởng là họ về phương diện và tư nhân họ đã làm rất mạnh, tức là họ cho in lại nhiều lắm chứ không phải không. Và tôi có danh sách những cái tác giả đó, nhưng mà tôi không có mua được, bởi vì bây giờ nó cũng không có thuận tiện để mua những sách đó. tức là họ có cái làm lại những cái chuyện đó, thì mình cũng phải công nhận như vậy. Rồi trong cái giới văn học hay là giới làm giáo dục thì tôi nhận thấy có một anh, tức là anh giáo sư Nguyễn Huy Phương, anh này trẻ thôi, anh là học trò trường Trường Sơn, tức là cái nếu các anh biết trường Trường Sơn ở Lê Văn Duyệt, lúc đó là ông Nguyễn Sĩ Tế làm hiệu trưởng, rồi những ông Vũ Khắc Khoan gì ra đấy dạy, thì trong đó có hai anh dạy cái anh Nguyễn Phương này là anh Nguyễn Trọng Văn, người cùng lớp với tôi, rồi anh Nguyễn Xuân Hoàng dạy anh ấy, thì ông ấy đã ảnh hưởng những cái người giáo sư trung học đó, và sau này thì ông ấy lên học triết ở văn khoa được một năm gì đó thì là mất nước, thì ông tiếp tục học và sau đó có tiến sĩ về văn học. Thì ông này cũng có một cái chủ trương là phải phục hồi lại cái văn học miền Nam, mà bởi vì cái chuyên ngành của ông ấy là về triết, thành ra ông ấy đã viết những cái bài về triết học hiện sinh, mà tôi cho là bài viết như vậy là có tầm vóc và có kích thước xứng đáng, tức là viết có nghiên cứu, và hy vọng là có những người khác nữa, và nay thì nó còn đi chuyên xa hơn nữa là có những người họ làm luận án tiến sĩ, họ lấy những cái tác giả của miền Nam mà để làm đề tài, thí dụ như Nguyễn Văn Trung cũng trở thành một đề tài luận án tiến sĩ của một vài người mà tôi biết. Thành ra đấy là những cái dấu hiệu tốt. Rồi riêng các nhà văn, nhà thơ của họ đấy, thì những anh nào mà trước đây mà chửi miền Nam đó, thì hôm nay họ tắt tiếng hết, và họ làm ngược lại cái điều mà các ông Xuân Diệu, ông Lưu Trọng Lư làm, là những cái sách mà họ chửi miền Nam thì họ không cho vào trong cái gọi là thư mục của họ nữa. Chẳng hạn như ông Lê Đình Kỳ, chẳng hạn như ông Lữ Phương, một cái người trí thức miền Nam đi theo mặt trận giải phóng miền Nam, thì cái cuốn sách mà gọi là chính sách xâm lược của Mỹ Ngụy trong vấn đề văn học này, thì tôi để ý là ông không có để tên trong đó nữa. Thì những cái đó tôi cũng cho là một sự hiểu biết và một sự trân trọng, và một có một cái chút nào đó còn có chút lương tâm và có chút gọi là có tinh thần tự trọng, thì họ tự hủy cái đó thôi, không ai bắt cả, nhưng mà họ đã tự họ bỏ làm. Thành đó là những dấu hiệu tốt mà về văn học. Nhưng một mặt khác thì sở dĩ cái văn học miền Nam bây giờ nó còn tồn tại được là nó do cái hiện tượng là có một số người buôn sách, thì những cái người đó bây giờ họ giữ sách và họ bán những cái sách của miền Nam. Ví dụ như khu Nguyễn Thiện Thuật này, khu Học Tập Từ này, khu khu Ngã Ba Ông Tạ, thì tôi thấy ví dụ như Ngã Ba Ông Tạ nó là khu Công giáo ấy, thì tôi thấy có đến 4-5 cái người chủ tiệm là người Công giáo, họ tập trung hết tất cả các sách của miền Nam cũ, nhưng bởi vì trình độ của họ không cao, thành ra họ có những cái sách nhưng mà không có mấy có giá trị về văn học lắm, nhưng mà họ tồn tại đó, mà họ đã bán cái sách như thế trong mấy chục năm, tức là trong 30-40 năm nay, và sách cứ đi ra đi vô, mua được thì bán, rồi lấy thêm vào, và cứ như thế thì nó vẫn là có người mua. Thì đấy cũng là những cái dấu hiệu có thể nói là tích cực. Và rồi cái điều trớ trêu là sách vở mà ở miền Nam cũ bây giờ đó thì bán đắt lắm, bán rất đắt. Tôi có cái ông Thiện là ông mở một tiệm sách ở dưới Cần Thơ mà trên internet đó, thì ông ấy đề giá những cuốn sách là ngay cả tôi bây giờ có muốn thích lắm tôi cũng không mua, về đắt quá đi. Ví dụ như cuốn những cái tập sách quê hương của mà lúc đó chủ biên là giáo sư Nguyễn Cao Hách chẳng, thì những cuốn sách như thế, cứ một cuốn quê hương đó, mà là một tập ấy đó, thì là đề giá $200, rồi có những cuốn sách đề 300-400, thì không phải ai cũng có thể mua được, và không ai không phải là, nhưng mà vẫn có người mua, thành ra ông ta mới đề giá như vậy. Và ông ta biết được như vậy. Nhưng mà quý hơn nữa là những cái tập đứng dậy này, những tập hành trình này, những tập trình bày này, tức là những cái sách mà ngay ở miền Nam lúc bây giờ nhiều người cũng không có. Thì nay thì tôi thấy được ông ta bán nha. Giá cứ trung bình 100 trở lên một cái tập sách như vậy thì cũng đắt lắm anh ạ. Dạ. Ai mua được.
Vâng. Thưa giáo sư, nhân tiện giáo sư đang nói về cái hiện trạng ở miền văn học ở miền Nam, xin giáo sư cho một cái nhận định là cái hiện trạng sách báo của miền Nam Việt Nam ở trong nước hiện nay ra sao, thưa giáo sư?
Ờ, nó nếu mà so sánh với số lượng mà xuất bản sách á, thì sách của miền Nam đã bị tiêu diệt hết rồi. Là đây là cách tính của tôi nhé. Cách tính của ông Trần Trọng trong đàn, Trần Trọng đăng đàn thì ông cho rằng sau miền Nam ấy, thì có khoảng 800 triệu cuốn sách của miền Nam đã tồn tại và cần phải hủy diệt. Thành 800 triệu cuốn sách. Tôi cho là cuốn sách, tôi cho là một cái con số thổi phồng. Nhưng mà tôi căn cứ vào một cái tài liệu của Bộ Thông tin ấy, thì Bộ Thông tin trong một năm tôi không nhớ năm nào nữa. Thì họ nói rằng họ đã cho xuất bản, cho giấy phép xuất bản là 3.000 cuốn sách, 3.000 tác giả có sách được, tức là một năm 3.000 thôi. Thì đây tôi cho là cái thông tin của Bộ Thông tin là đúng, và tôi dùng cái đó. Tôi giả dụ cứ 3.000 cuốn sách một năm, như vậy chúng ta có 20 năm là chúng ta có 60.000 đầu sách được xuất bản. Và tôi cho rằng nếu 60.000 đầu sách được xuất bản, mà tôi chỉ nói xuất bản một lần thôi, 3.000 cuốn, thì chúng ta có khoảng 200 triệu cuốn sách. Đấy là tính gọn và đơn giản và khiêm tốn. Chứ còn nội về sách dịch rồi sách báo chí nữa thì nó ra con số vài trăm triệu nữa. Thế nhưng mà nó là con số đó thôi. Thì tất cả những con sách này thì một phần nó bị đốt, một phần bị tiêu hủy, một phần bị mối mọt. Rồi thời gian nó cũng làm sách nó cũng tiêu đi hết, không còn có cái giá trị để mà đọc được nữa. Cái nhất là thời tiết bên Việt Nam. Thành ra có thể nói nó bây giờ cái tình trạng hiện trạng sách báo văn học miền Nam nó là muối bỏ biển. Chúng ta lấy một tỷ dụ thôi, tôi về tôi có gặp một anh buôn sách, thì anh này bây giờ anh làm lớn lắm. Hồi xưa thì anh chỉ là sinh viên văn khoa thôi. Anh mở một cái kiosk ở đường Kinh Dương Vương để bán sách cũ, nhưng mà từ đó anh ấy biết sách nào là sách tốt, cũng giống như trường hợp ông Khai Trí thôi. Ông đã khai thác vào, vì sau này anh ta có đến 16 cái cửa hàng sách, mà một trong những cửa hàng sách của anh ta đó, thì anh ta chung nói là có những cửa hàng sách này, trong đó có 40.000 đầu sách trong một cửa hàng, và cái số nhân viên anh ta thuê là 2.000 người. Thì như vậy đó, một năm anh ta xuất bản anh ta xuất bản có thể nói hơn 1.000 đầu sách một mình anh ấy thôi. Mà cứ giả dụ là 1.000 đầu sách mà anh ta in 2.000, thì cái số lượng sách một của một nhà xuất bản là đã con số nó lên đến vài trăm ngàn. Thành ra với số lượng với 90 triệu dân thì cái số lượng sách mà sau này nó được in nó tràn ngập, và khi ai về Sài Gòn cũng sẽ thấy một cái sự lóa mắt vì sự tràn ngập của sách vở in. Đủ loại sách in như thế và bày bán, trình bày in rất đẹp, mẫu mã rất đẹp, bìa có tất cả mọi thứ. Sách dở cũng có, mà sách tầm bậy cũng có, sách dịch láo lếu cũng có, đủ hết. Thế thì như vậy đó là một cái thị trường sách báo nó hỗn tạp và nó không có thuần chất. Thế nhưng mà để cho thấy rằng cái sách vở miền Nam cũ nó không là gì cả. Nó là muối bỏ biển, nó là con số không. So với con số sách mà trong 40 năm nay họ đã in, thì con số sách mà chúng ta còn giữ lại được là con số không. Ngay như hải ngoại này, có mấy người còn giữ được sách cũ, trừ những người làm nghiên cứu như tôi có được một số, chứ còn những người khác chả ai bao giờ có được một cuốn sách nào nữa. Hay là vì không thu tập, vì không lưu tâm thì cũng không dùng đấy nữa. Thành ra vì thế đó, cái sự suy tàn đó nó sẽ xảy ra, và chúng ta sẽ chứng kiến về sau nếu chúng ta còn một tài liệu nào đó thì cái tài liệu đó nó trở thành tài liệu nằm trong văn khố chứ không phải của tư nhân nữa, hay là nằm trong các cái thư viện hoặc là nằm trong những cái di tích lịch sử thôi, và một phần đông những tác giả đó sẽ không bị mai một và không còn ai biết nữa. Anh kể trường hợp cái một cô giáo mà không biết đến Nhất Linh. Thì điều đó cũng không lạ gì đâu. Bây giờ nếu chúng ta hỏi các em ở Sài Gòn, vì thế tôi khi viết bài đó, tôi có nhận được những thư ở bên Sài Gòn thì họ cảm ơn, vì họ nói cháu không có biết gì về cái miền Nam cả, mà bây giờ nhờ chú cháu mới biết là thời đó như vậy. Và điều đó cho thấy rằng không phải chỉ mình Nhất Linh mà ngay cả những người khác nữa. Bây giờ mà hỏi một đứa trẻ miền Nam hay là những cái người làm văn học ngay cả trình độ cấp cao đó, vì họ không có độc giả, họ chưa bao giờ đọc, họ không biết đến nữa, họ không hề biết đến nữa. Thành ra cái sự mà tàn phá của chế độ cộng sản anh nhớ là nó kinh lắm chứ không phải không. Cái sức của chúng ta làm được bao nhiêu thì ta làm thôi, nhưng mà nhìn vào cái viễn tượng chung á và cái thực tế á, thì nó không không là gì cả, không
dạ.
đi đến đâu cả.
Dạ. Thưa giáo sư, những con số vừa rồi giáo sư vừa nêu ra đó, cái sự bùng nổ của xuất bản như vậy nó chỉ có lẽ chỉ về lượng chứ nó không có về phẩm. Tôi nghĩ rằng nội dung các những cuốn sách mà nó đang được lan tràn như vậy có lẽ nó cũng không có cái gì giúp ích cho nền văn học Việt Nam, bởi vì dưới cái sự kiểm duyệt hà khắc của chế độ đó thì hầu như tiếng nói không còn được tự do và mọi sự thật đều bị bưng bít. Thành ra cái sự bùng nổ của xuất bản hay số nó chỉ là số lượng thôi, chứ còn cái phẩm chất để đóng góp cho cái nền văn học Việt Nam tôi nghĩ rằng cũng không đi đến đâu, thưa giáo sư.
Về cái điểm này nó cũng có hai ba mặt. Tôi chỉ lấy thí dụ về mặt bên công giáo đó, thì trên nguyên tắc là họ không bao giờ được phép xuất bản những cái sách liên quan đến tôn giáo, đúng không ạ?
Yeah.
Và những cái sách đó không bao giờ phép ra cả. Vậy mà tôi về Sài Gòn, tôi có một điều ngạc nhiên, có linh mục dẫn tôi đi vào một cái hiệu sách của công giáo, thì tôi thấy không phải là một cuốn sách mà là một hiệu sách, thưa anh, một hiệu sách nghĩa là gì? Là có hàng trăm cuốn sách công giáo đã được in và đều in chui cả. Tức là nó có một cái hệ thống bên Sài Gòn là tôi không cho anh, không chính thức cho anh, nhưng anh làm thì tôi bỏ qua, đúng không ạ? Tôi không nói tới, đúng không ạ? Vì thế sách đạo bên công giáo vẫn được in, mà trong khi đó là xin chính thức để ra một tờ báo cũng không được, và in thì không ai dám cấp giấy phép. Nhưng mà trên thực tế thì có những cửa hàng sách công giáo bán tượng ảnh, bán đủ thứ, và có hàng trăm sách được in ra, đúng không ạ? Và in đủ loại và chẳng có giấy phép gì cả, đúng không ạ? Thì đấy là một cái hiện tượng. Thành ra những cái sách của Việt Nam Cộng Hòa là bây giờ cũng được in lại rất nhiều, và cái điều đó là nó cũng không có giấy phép gì cả. Nhất là nhà mấy cái nhà in mà họ làm đó, thì thỉnh thoảng họ bị vạ, tức là có những cuốn sách bị người nọ người kia, còn nói chung á là họ thích ai họ làm và họ bất kể đến cái kiểm duyệt của chính quyền. Thành ra nó có những cái mặt đó, cái trong cái xã hội đó nó có nhiều cái mặt như vậy. Còn nói về sách của họ đó, thì tôi nói riêng về sách dịch thôi đó, thì tôi nói thật là tôi không thể nào chịu được nổi, là bởi họ dịch nhiều lắm, mà tôi nhận thấy là có đến 2/3 là sách ở miền Nam, sách của người bên Việt Nam bây giờ họ dịch, nhưng mà họ dịch nhảm nhí và họ dịch những cái gì đâu mình đọc không có nghe được, văn chương nó lủng củng kinh khủng. Và cũng có dịp lấy một hai cuốn sách mà trước đó ở miền Nam mình đã dịch, thì tôi thấy là họ dịch rất là buồn cười, mà tại sao họ lại phải làm lại cái chuyện đó. Thành ra đây là một cái tình trạng nhố nhăng và có thể nói bát nháo, rất là và vô tổ chức, vô văn hóa và khinh miệt người đọc. Bởi vì những người dịch có khi trình độ pháp văn, anh văn chỉ đáng trình độ tiểu học, trung học mà thôi. Hồi xưa những cái người dịch giả của chúng ta, người nào ta đã đi vào công việc dịch, người ta đều có văn hóa cao. Ví dụ Lê Thanh Hoàng Dân chẳng, anh ta là học chuyên ngành Pháp và tốt nghiệp đại học, trên đại học thì anh ta ngồi dịch. Hay là ông Vũ Đình Lưu, hay là những người khác nữa, khi họ dịch như vậy là họ phải có căn bản văn hóa pháp văn hay anh văn, hay là chứ họ không, và họ chỉ chọn những cái tác giả nào xứng đáng để họ dịch thôi. Những tác giả như Phùng Thăng, Phùng Khánh, họ đều như là Phùng Khánh này, bà ấy đi du học Mỹ về bà ấy dịch những cái sách. Thành ra cái trình độ của họ, họ có trình độ về văn hóa là một, thứ hai trình độ về ngôn ngữ, cả hai cái đó đều cần để cho một người muốn làm công việc dịch thuật. Anh chỉ có văn hóa thôi á thì cũng không được, mà anh chỉ có khả năng ngôn ngữ thôi cũng không được. Anh phải hiểu cái văn hóa của cái cuốn sách của người ta, hiểu cái những cái vấn đề văn minh, phong tục tập quán, anh dịch anh mới nắm được cái điều đó.
Yeah.
Thì thành ra cái những cái người dịch bây giờ có thể nói là thuộc cái loại vô văn hóa.
Yeah. Thưa giáo sư, để trở lại với cái chủ đề của cuộc đàm luận hôm nay của anh em chúng ta, thì vấn đề là phần thư dưới cái chế độ cộng sản. để chúng tôi muốn được nhân cơ hội này xin giáo sư cho một cái cuộc gần như là thống kê được chính xác được chừng nào hay chừng đó, đó là con số những cái nhà văn bị bắt đi học tập cải tạo là bao nhiêu và cái hoàn cảnh của họ cũng như gia đình của họ ra sao dưới cái sự hạ khắc của chế độ cộng sản, thưa giáo sư.
Lúc nãy thưa anh, tôi có dịp nói là cái việc mà đốt sách ấy, là họ đi tìm người chứ không phải chỉ là đi tìm sách nữa. Thành ra những cái số phận những cái người như Mai Thảo là khi mà cộng sản vào, mặc dầu họ chưa đụng đến ông đã biết là mình nguy hiểm rồi, một lúc nào đó đã bị bắt rồi. Hay là trường hợp mà một vài người nữa như là Nguyễn Thủy Long chẳng, anh ta cũng kể cái trường hợp của anh ta, thì có thể nói như tôi nói lúc nãy là chúng ta không có con số, nhưng mà những cái trường hợp mà khốn đốn nhất trong các cái nhà văn mà bị truy dập vào cái lịch thời gian đó là Nguyễn Thủy Long, đúng không ạ? Và sở dĩ chúng ta được biết Nguyễn Thủy Long là bởi vì sau này tờ Khởi Hành của nhà văn Viết Linh đã có những sắc số đặc biệt về Thủy Long và đồng thời có những cái giải thưởng để giúp cho Thủy Long có thể sinh sống. Anh ta đã bị nghĩa là đuổi ra khỏi nhà, nhà cửa mất, vợ con mất, tất cả mọi chuyện không còn gì nữa, và sống bụi đời, sống lang thang ngoài xã hội. Thì đấy là một trường hợp bi kịch nhất của một nhà văn ở trong chế độ cộng sản. Mà tôi thì tôi không có gì, nhưng một người nữa mà tôi khi về Việt Nam tôi duy nhất tôi được gặp, tức là nhà văn Nguyễn Thị Hoàng. Thì tôi gặp bà thì đây là một cái trường hợp khác, tức là bà nghèo lắm chứ không phải không, nhưng mà cái gốc gác của một cái tiểu thư dân Sài Gòn trí thức nhà văn, bà vẫn cố bà giữ đấy, không ạ? Từ cách ăn mặc nó cũng vẫn có vẻ thời thượng, nhưng mà là đồ cũ, ví dụ một chiếc áo bà mặc, và những thói quen ăn uống bà cũng vẫn giữ, tức là bà thích uống bia như đàn ông, ngồi di vran bà uống bia. Nhưng mà cái cuộc sống của bà ấy, thì tôi nghĩ tội nghiệp cho bà ấy lắm, bởi kể như bà đã chết từ năm 75, chết theo nghĩa tinh thần. Bà theo chồng bà đi kinh tế mới, rồi lận đận lao đao. Và khi nói chuyện với tôi đó, thì nhìn con mắt bà ấy, bà cứ nhìn, bà không có nhìn vào mình, nhưng bà cứ nhìn ra ngoài đường và con mắt như xa xôi và buồn thảm. Nói câu gì cũng không muốn nói. Thế thì tâm tình của bà ấy, hồi tôi gặp bà ấy 2-3 lần, thì bà ấy cho biết rằng bà ấy viết được rất nhiều, tức là bà ấy viết thêm cả 10 cuốn sách nữa, nhưng mà không được in. Thành ra bà ấy cứ giữ lấy, và anh cứ nghĩ coi, nếu mà không được in ấy, thì cái gọi là cái sức, cái motivation để viết ấy, nó cũng không có nhiều. Và bà ấy rất buồn, nghĩa là trong cái khuôn mặt của bà ấy không muốn nói đến cái gì đó, bà ấy không muốn hỏi cái gì đó, bà ấy không muốn phê phán cái gì nữa. Ví dụ đại khái như thế, bà ấy, và bà coi thường cái chế độ đó, đến cái độ bà không thèm muốn nói, hỏi bà ấy nhích mép cười khinh miệt hay là một vài cử chỉ thôi, để cho thấy rằng bà ấy đã sống một cuộc sống, có thể nói tôi nghĩ rằng nó như một sống đi đầy buồn thảm vô cùng và rất là tội nghiệp. Một cái người nữa, tức là nhà văn Thủy Vũ, thì chúng ta cũng đã có cơ hội nghe ở hải ngoại rồi. Đấy là những cái cuộc sống thà là chết đi như là Vũ Hoàng Chương, thà chết đi như Trần Văn Tuyên, cho nó xong, cho nó trả nợ đời, trả nợ cái cuộc sống của người Việt Nam, còn hơn sống vất vưởng như là Nguyễn Thị Thủy Vũ hay là Nguyễn Thị Hoàng. Những cái trường hợp mà tôi gặp như vậy thì nó day dứt, và mình khi mình về đây mình còn thấy day dứt nữa, và vì mình thấy là rất buồn, tức là họ không nói ra hết. Bởi vì bảo họ, nhưng mà họ rất buồn, họ cái buồn nó lồ lộ ra trên khuôn mặt, trong ánh mắt và tất cả những điều đó.
Yeah.
Thì đấy là một vài cái nét để thấy được cái thân phận cái người Việt văn ở miền Nam nó như thế nào.
Yeah.
Họ bị để ra ngoài xã hội ra làm sao.
Vâng. Thưa giáo sư, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin phép được gửi đến giáo sư câu hỏi sau cùng. Thưa giáo sư, xin giáo sư cho một cái kết luận về cái công cuộc phần thư của Cộng sản nó đem đến cái hậu quả gì cho vấn đề văn học của đất nước chúng ta, thưa giáo sư?
Khi 20 năm văn học miền Nam, tôi đã có nhiều dịp tôi nói rồi. Sở dĩ miền Nam chúng ta có một đời sống văn hóa cao, một đời sống xã hội cao, một đời sống đã đào tạo ra không biết bao nhiêu các trí thức, các người đủ mọi ngành nghề như vậy, là do cái nền giáo dục và do tất cả những cái nền văn học ấy nó đã nôn đúc lên chúng ta. Cái việc mà phần thư và việc triệt tiêu văn hóa miền Nam đó, cái hậu quả tai hại là nó làm mất, biến mất cái con người miền Nam của chúng ta. Và vì thế nó tạo ra một cái xã hội, mà cái xã hội đó bây giờ đồng loạt đều xấu như nhau cả. Bây giờ khó biết là một cái người miền Nam với người miền Bắc nó như thế nào, nó xấu đến như thế nào. Mánh mùm gian dấu giống nhau cả. Và mất hết tình người, mất hết tất cả những giá trị nhân bản. Thì đấy là cái tai hại của cái việc mà họ đã gián tiếp là triệt tiêu cái văn hóa miền Nam. Tôi vẫn thấy rằng nếu mà ở miền Bắc mà nếu họ hiểu biết á, mà họ để nguyên cái văn hóa miền Nam rồi hai cái nền văn hóa nó giao lưu lại thì có lợi cho đất nước rất nhiều. Nhưng mà kẻ chiến thắng là cái loại người chỉ muốn thu hết về mình và chủ nghĩa tư tưởng vĩ cuồng thành ra đã vùi dập cái nền văn học đó. Thì cái tai hại là đất nước này bây giờ nó là như thế. Một xã hội vô văn hóa, một xã hội mà con người không còn được tôn trọng nữa. Thì đấy là những cái kết quả trực tiếp của cái việc mà tiêu hủy văn hóa miền Nam thế.
Dạ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với giáo sư trong nhiều chương trình khác nữa.
Dạ, thưa cảm ơn anh và xin kính chào quý khán thính giả và chúc quý khán giả một năm mới đầy an khang hạnh phúc.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.